88 của chương 3. Tuần trước mình nói về cái ánh sáng nó, cái ánh sáng trí huệ nó chiếu ở trong, nó chiếu ở ngoài. Cái Phật tánh của quý vị đó nó phát hào quang. Quý vị thấy không? Cái Phật bản tính quý vị đó nó có cái huệ, cái trí huệ, mà nó cái trí huệ đó nó phát cái hào quang. Hào quang nó chiếu ở trong, nó chiếu ở ngoài. Nhưng điều mình không thấy được. Cái hào quang nó quý vị phải quán mới thấy được. Nghĩa là sao? Cái ánh sáng đó đó, quý vị chỉ thấy được bằng nhờ quý vị nhập định. Nhập định là tại sao vậy? Cái nhập định đó, cái mắt thường của chúng ta đó, nó không quen để mình nhìn cái ánh sáng đó. Nó phải vào định nó mới thấy được, mới dùng được cái thiên nhãn mình. Là quý vị nhập định, quý vị sẽ mở cái thần thông của quý vị thấy được cái ánh sáng đó. Bởi ngài Lục Tổ mới nói đó, quý vị á, lúc mà dùng hào quang này nó từ phản chiếu để mà chiếu ở trong cái tâm quý vị, chiếu ở ngoài cái thế gian này, là cái gì nó cũng chiếu được hết đấy. Cái ánh sáng này nó tới đâu nó cũng được hết. Thành ra cái tâm mà tối tâm quý vị mà là sâu thầm kín quý vị nhất á, nó thấy cũng được. Cũng giống như cái chỗ mà xa xôi nhất trong cái vũ trụ này, nó cũng tới được luôn nữa. Thành ra cái tôn giáo khác người ta có thể nói là bậc trên đó, thường người cấp trên đó, họ có đủ cái thần thông và có đủ cái trí huệ, cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được. Cái đó là chỉ là tưởng tượng thôi. Còn khi mình nói Phật giáo, mình nói là mình có cái thần thông này là thiệt sự để khuyến khích quý vị có thể từ khai thác được, từ sử dụng lấy mới nói. Nghe có lý hay không có lý? Cô chỉ đòi đi theo phương cực lạc thì không cần biết gì hết. Thành ra cái câu cuối cùng của cái tấm bảy này, nó là quý vị muốn là quý vị phải tu. Tu đi gì? Tu mới thấy được cái trong, thấy được bên ngoài. Giống như quý vị muốn vãng sanh cũng vậy, phải cần tu mới tới, mới vãng sanh được. Chứ đừng cứ nói cái miệng nói là tôi muốn vãng sanh, không là cứ đòi vãng sanh là không được á. Cá nhân thầy á, thầy cái này là cái mà đặc biệt, cái đặc tính của đặc sắc của ngài Tiến Hóa mà ngài thấy mà không thấy mấy thầy khác. Đó. Một khi mà thầy thấy được cái pháp ngài Tiến Hóa rồi đó, sau thầy đi kiếm, sau thầy gặp pháp ngài Tiến Hóa rồi, đi lùng khắp hết tìm những cái tổ sư khác, tìm những thầy nổi tiếng khác, Đà Lai Lạt Ma rồi Thích Nhất Hạnh này nọ, tôi đọc biết bao nhiêu là sách, Tịnh Không rồi Đà Lai Lạt Ma rồi này nọ, cái đặc sắc của ngài Tiến Hóa, ngài cái pháp ngài là có chỉ cái cách làm chứ không phải cái tri kiến. Đặc biệt ngài Tiến Hóa chỗ đó đó là không phải cái pháp ngài, cái trí huệ của ngài, cái tri kiến của ngài đó, nó sâu hơn những ông thầy khác, mà còn hơn nữa đó, có những cái loại tri kiến rất là đặc biệt mấy người khác không có, đó là ngài chỉ cái cách làm để mở được cái trí huệ này. Mà cần cái gì mà sao tới đó được? Cần làm cái gì? Ngày nay đầu tiên hết cứ làm cái gì? Hả? Đầu tiên hết đó là quý vị viết, chấp cái tay lại, thỉnh pháp. Thỉnh là cái tâm quý vị phải cung kính. Sự thật á, mình không đủ sức mà hiểu được. Thành ra, tại sao quý vị phải cung kính, tại sao quý vị phải thỉnh? Là tại cái pháp nó sâu quá, nó rộng quá đi. Thành không thể nào quý vị hiểu ngay lập tức hết đó. Chỉ ngồi nghe thôi. Rồi trong tương lai đó, từ từ nó thấm vào. Từ từ nó mở ra. Thành quý vị muốn học pháp đó, là phải biết cung kính đầu tiên. Và thứ nhì là phải biết ơn cái đó. Thì trong tương lai mới bắt đầu nó thâm nhập được. Đó. Thành ra phải nhớ những cái này, cái pháp nó sâu quá nên nó cần rất là nhiều năm, nhiều tháng. Có thể nhiều kiếp nữa. Tại cái đặc biệt ở chỗ là quý vị nghe được cái chủng tử này đó, cái chủng tử nó tồn tại đời đời kiếp kiếp cho quý vị. Thành đây là một cái sự ban ơn cho quý vị, cho chúng ta. Thành quý vị nghe đó là phải biết cung kính, phải biết biết ơn vì vậy. Tại vì quý vị không nghe cái pháp như vậy rồi á, trong quá khứ được từng nghe cái này rồi đó, thì quý vị sẽ bỏ đi, không muốn nghe đâu. Tại vì á, quý vị muốn qua những cái chỗ khác mà người ta nói pháp nó giản dị hơn và nó thoải mái hơn. Cái pháp này nó khó mà hiểu quá, thành ra mình nghe cái tai nó khó chịu lắm. Tại sao cứ dạy mình cứ chịu cái thiệt thòi á? Tại sao cái pháp cái dạy cái vị là phải chịu cái thiệt thòi? Tại sao cái vị phải nhận cái đau? Tại sao cái vị phải tu hành? Tại nên cái vị như vậy nó đi ngược cả cái lý trí của cái vị sẽ bỏ đi ngay. Thì ra cái sự thật cái pháp nó khó nghe quá đó. Thành quý vị chỉ nghe được bao nhiêu đó thôi, lại hết hơi rồi phải bỏ chạy. Nó khó nghe dễ sợ lắm, nó khó chịu đó. Nhiều khi nó khó, nó đau đớn dễ sợ lắm. Nên là quý vị biết có cái người đây là theo thầy đó, mười mấy năm trời rồi. Mấy năm đầu bên mướn cái phòng giảng đường ở đằng Bô Sa đó. Buổi tuần ông tới nghe lấy cái giống như nói pháp giống lấy cái kim chích vào ông á. Ông đau, ông giận, ông mắt đỏ gắt. Nó trời, thầy nói giảng pháp kỳ cục, tôi không đồng ý. Cãi lộn. Xong rồi tuần sau tới tiếp, rồi thì chích tiếp. Có người nói là trước có mấy cái đệ tử của thầy á, nó bây giờ bỏ đi, nói là tại vì họ bỏ đi tại vì phải tu hoài, họ mệt quá. Thầy nói cái đó là xạo đó. Thầy mới nói sự thật là họ không phải là họ nói là tu nhiều quá, họ không thích tu. Họ thích tu dễ sợ lắm. Cái kẹt của họ là bị mắng, bị chửi bới, bị đánh đập hoài. Thành ra đau đớn quá, chịu không nổi, phải bỏ chạy. Đau quá. Thành ra sự thật, tại sao quý vị tiếp tục trở lại mỗi tuần? Tại vì cái đau đó nó chưa tới tột đỉnh, thành quý vị vẫn có thể chịu đựng được. Lúc nào đó mà khi cái đau nó cực, nó tột đỉnh, nó cực điểm là quý vị chịu, là quý vị sẽ bỏ đi. Thầy chứng minh ra lời thầy để chứng minh cho quý vị thấy đã từng bị mắng, từng bị nhiếc rồi, thành ra vẫn tiếp tục chịu đựng được. Và khi tới cái tột điểm là chịu rồi là phải bỏ đi rồi. Đại chúng nghe nói thấy tánh rõ ràng, tất cả đều đảnh lễ khen thiệt hay và sướng lên rằng phụ nguyện pháp báo chúng sanh, nghe rồi nhất thời ngộ hiểu. Nghĩa là sao? Nghe cái này mà bỗng nhiên thấy được cái này. Thực sự nó xảy ra không xảy ra? Cái kinh là không phải giống như cái tiểu thuyết, cái vị nghe chứ người ta biên ra để cái vị nghe nó xuôi tai, nó lọt tai. Cái người tác giả trong cái tiểu thuyết đó, phải biên dùng cái danh ngôn từ danh ngữ để mà khiến cái vị thích thú. Cái kinh nó ngược lại. Kinh thì nó ngược lại, nó không phải nói những cái lời kinh để khiến cái vị thích thú mà say mê mà sung sướng. Kinh là mô tả cái thực sự nó xảy ra như vậy. Đại chúng thấy được cái bổn tánh của mình. Đây là tại vì ngài Huệ Năng nói pháp mà được như vậy. Vì nghe pháp, ngài Huệ Năng giảng pháp mà thấy được cái bản tánh của mình. Thực sự nó xảy ra như vậy, không phải là khoe khoang, không phải nói để mà làm le với quý vị. Thành đời xưa đó, Phật tử đó được dạy rằng là mỗi lần như vậy đem cái cuốn kinh đi tới. Tại sao đem cuốn kinh đi? Tại cuốn kinh đời xưa đó không có máy in, thành ra mỗi lần phải chép từng tay mà từng chữ, thành rất là tốn thời giờ, rất là tốn tiền. Thành ra mỗi người có kinh phải đem bản kinh mình tới nghe giảng kinh. Hồi đó đâu có cái máy để mà phóng cái này lên màn đâu. Vì như vậy thành cái người pháp chủ đó, người ta mới giúp quý vị thấy được cái phật tánh của quý vị. Thì quý vị tin là không tin? Hử? Thành ra có người học trò thầy đệ tử thầy hỏi bây giờ con lái xe cứ 2 tiếng đồng hồ để tới chùa thầy nghe cuối tuần, bây giờ cần làm gì nữa để tiến bộ? Thầy nói bây giờ muốn tiến bộ hả, thay vì tới lớp thiền hả, qua cái lớp nghe cái lớp giảng kinh. Cái này hỏi câu hỏi là cái phải là tất cả đại chúng thấy được cái Phật tánh, nó đâu có cái chuyện nó dễ dàng như vậy. Một vài người thấy được Phật tánh là quá tài tình. Đây là mô tả cái đại chúng mà nghe cái ngài đại thiền tri thức của nói pháp mới thấy được cái chuyện này. Nghe cái người thiền tri thức chưa chắc được thấy cái Phật tánh đâu, phải nghe đại thiền tri thức như ngài, cái như trình độ như ngài mà lục tổ mới hy vọng thấy được. Cái này chứng minh quý vị thấy, quý vị vào cái lớp thiền cái ngồi được 1 tiếng, quý vị thấy được Phật tánh là không? Còn quý vị tới nghe giảng pháp như ngài lục tổ nghe 1 tiếng 2 tiếng, quý vị nghe thì nghe pháp một cái người đại thiền trí thức á, là cái đường tắt đó. Chứ quý vị ngồi mà ngồi thiền tiếng đồng hồ một ngày, một tháng, một năm, một kiếp chưa chắc được đó. Ai thắc mắc gì không? Thành hồi xưa như vậy đó, là họ đem cái bản kinh họ bên tàu đó, đem bản kinh tới của mình tới, xong rồi đó, tới vương còn vàng dặm cũng tới, càng xa càng vẫn tới như thường, lò mò mà tới. Nhưng không còn ai dạy như vậy nữa. Bây giờ muốn tới chùa nghe pháp là tại vì nó gần gần nhà thì nó tiện. Thành ra phải dạy cho người ta biết đó, là cái thời này muốn học Phật pháp thiệt sự phải tới nghe giảng pháp. Câu hỏi là vậy mình bây giờ kiếm người thầy khó, sao mình nên theo ai, theo A-la-hán này nọ nhiều hơn là kiếm đại thiền tri thức? Thầy nói là đời xưa chẳng, bây giờ ví dụ ngài Tiến Hóa đó, lúc ngài còn sống đó, quý vị biết không, Phật tử người ta dọn từ tiểu bang khác dọn tới Cali, còn dọn tuốt vào trong cái Vạn Mượn Thành để mà ngồi để học pháp với ngài. Thành đời xưa tới như vậy đó. Đệ tử ngài Tiến Hóa như vậy làm cái gương cho quý vị thấy đó, là họ từ tiểu bang khác họ dọn tới xong rồi để mà có thể thân cận được thiền trí thức. Câu hỏi là như vậy là mình cần cái phước để mà tới mình tu ra sao, mình cần ngồi thiền ngồi tu hay là mình cần tới người thiền trí thức? Thầy nói là tùy cái phương pháp quý vị tu. Chẳng như bên người đại hàng người thích thu tham thọ đầu thì cái tham thọ đầu đó là tự lực. Còn khi mình tới mình ngài lục tổ mà khuyến khích quý vị tới nghe giảng pháp đó là tha lực, là nghe được dùng cái đường tắt của người đại thiện tri thức. Mình tới gần thôi. Còn cái dạng như bên người đại hàng ấy, người ta thích tức là hãnh diện tu với tham thọ đầu là đường chậm. Câu hỏi như vậy thì cái chọn người thầy ra sao? Thì nói người A La Hán đó thì trình độ còn thấp, thành nó dạy chưa phải là chánh pháp. Còn cái người mà giác ngộ rồi từ sơ địa trở lên đó, thì họ cái vị học cái pháp của họ là cái pháp của chánh pháp, học đó nó hoàn toàn nó đúng. Cái chiều sâu nó khác nhau, nhưng được cái pháp nó rất rất là chánh đáng, là đúng rồi. Là không thể nào sai được. Cái chiều sâu nó khác thôi. Không có phí thì giờ. Chúng tự nó tốt. Nghĩa quý vị đang thành cái thiền trí thức á, quý vị học người thiền trí thức á, là quý vị học đang gây dựng cái nền tảng đúng, chính đáng. Ngay những cái người mà chưa thấy được cái Phật tánh của họ trong cái đại chúng đó, mặc dù những người trong đại chúng mà không thấy được Phật tánh mình, họ vẫn thấy cái pháp hay. Nghĩa là sao? Nghe mà nó có lý, nghe mà cái tâm mình nó rung động, nó đồng ý, nó có lý. Tại sao nó rất rất là tốt, thiệt hay. Cái chánh pháp đó nó có lý với những cái người, với cách suy nghĩ của quý vị, Mà nếu quý vị suy nghĩ mà không tới cái sức đó, đó thì quý vị nó có lý với cái Phật tánh của quý vị. Cái này thật là hay. Tại vì nó cái tâm quý vị nó ăn khớp. Và những người đó nói nguyện tất cả pháp giới chúng sanh nghe cái này và hiểu được, tỉnh ngộ và hiểu được. Họ nghe như vậy đó. Cái ý nghĩa là họ nói là ý nghĩa của câu này có nghĩa là tôi muốn nhiều tất cả chúng sanh khác nghe cái pháp này để họ thức tỉnh và họ hiểu được cái pháp này. Họ cái tâm họ phát ra là họ muốn giúp người khác nghe, muốn người khác, nhiều người khác nghe cái pháp này để mà được tìm cái lời trong cái pháp này. Cái đó vậy thầy lúc đó hồi nãy thầy mới nói là cái vị muốn học đại pháp và phải cái tâm phải biết ơn, vì vậy đó biết ơn thành muốn truyền cho người khác nghe, giúp đỡ người khác nghe để họ cũng hưởng lời như mình, không cần phải hỏi người ta. Người ta khi người ta hiểu rồi tự động ta phát cái tâm ta làm cái chuyện đó. Thầy quý vị thấy cái chiều sâu của pháp ngài Lục Tổ dễ sợ không? Họ biết họ biết ơn cái đồ nó phát cái nguyện là tất cả chúng sanh của trong pháp giới này muốn hưởng được cái phước này mà tôi đã hưởng được rồi. Đó là cái lòng biết ơn, đó là trí huệ, đó là thật sự được cái hưởng cái lợi lộc của nó. Thành ra nó là tôi học hỏi nhiều quá, bây giờ tôi biết cách làm giàu, cái cách tìm được quyền lợi của tôi, lợi ích của tôi lớn lao, không có đâu. Lớn đến đồ nó nói lớn cái này hay quá, tôi cái này nó quá hay, tôi sẽ muốn chia sẻ cho tất cả chúng sinh. Chứ nói chứ thiền trí thực muốn tu hành tại gia cũng được, không cần ở chùa, ở nhà hành được như người Đông phương tâm thiện. Những ngày Lục Tổ đó như vậy, ngày tu ở nhà. Lục Tổ là tại vì không đủ phước mà tu trong cái chùa. Cần tu trong chùa tốn phước dễ sợ lắm. Ai thắc mắc gì không? Thầy cứ hỏi thắc mắc cái gì thôi, không ai hỏi cái câu hỏi này hết đó. Tại sao ngài Lục Tổ lại nói là cái hoài chúng ta người nghe pháp ngài là thiền tri thức mà mình chưa giác ngộ sao hoài thiền tri thức được? Tại sao mình nói là pháp dạy là cái vị kim cần thiền tri tâm sư, cần tìm cái người thiền tri thức mà học pháp, thì còn đồng thời gọi chúng ta là thiền tri thức luôn nữa. Mình nói ai cũng dạy mình cái đang dạy người, theo hệ ngược lại, người dạy mình lỡ mà ma vương nó dạy mình cái vị cái gì, thì ông nói ma vương cũng dạy ông chứ, tại vì dạy thầy á, đừng có bất chước nha ma vương. Nó hỏi lỡ gặp ma vương nó giết mình sao? Chưa học cái gì hết nó đã giết mình. Xong rồi, nếu như vậy thì gặp ma vương mà nó gặp mình nó rồi giết mình, nó hại mình ngay, xong có đủ thì giờ mà học hỏi bây giờ. Hả? Có chắc con có cái dạy đáp khác. Thầy nói cái này đúng, ông này trả lời là đúng, tại vì khi quý vị tới một trình độ cao rồi đó, tất cả đều nói pháp, vàng vật nó đang nói pháp cho quý vị nghe. Cái đó đúng. Nhưng đều phải có trí huệ mới thấy được. Quý vị phải có cái chú ý hề, quý vị bắt đầu thấy được vàng vật đang nói pháp chứ quý vị nghe. Trình độ thấp như chúng ta khó mà thấy cái đó lắm. Khi mà hoài thiền trí thức á, là nói quý vị có trí huệ. Quý vị chưa giác ngộ sao có trí huệ gì bây giờ? Trí huệ của thế gian pháp. Thái gọi mình gọi mình gác ngài cái gọi mình là thiền trí thức hoài vậy. Cái bà nói là trong tương lai sẽ thành thiền trí thức, cho nên cái bà này buôn bán hai nghề thiệt. Ông Lục Tổ nói nhưng có chuyện
Lục Tổ thấy mình có căn lành để nghe được cái pháp của Lục Tổ, nên Lục Tổ gọi mình là thiền tri thức.
Gần trúng rồi nhưng mà vẫn chưa trúng hồng tâm. Tại sao là thiền tri thức? Không trả lời được mấy cái người mà ghi chép thì nghi ngờ lắm. Người méo mó một tí. Nhớ. Thì nhớ mấy lần trước có người hỏi mình trên internet, hỏi là nếu như vậy là mình có nên dạy không dạy, mình chưa giác ngộ nên dạy hay không dạy đó. Hả? À, thì thầy mới nói lần trước thầy nói là cá nhân thầy không có dạy. À, nói là, thành thầy mới nói cá nhân thầy không có dạy. Tại mình đâu có trí huệ dạy làm cái gì. Cái ngài lục tổ hoài chúng ta là thiện trí thức. Tại vì bây giờ cái này phải giảng chứ vì biết không thôi, tại bây giờ phong trào bây giờ mấy thầy mấy cô có đụng nữa là Bồ Tát tới rồi, Bồ Tát cảm ơn Bồ Tát, nó Bồ Tát đã cúng dường cho chùa và ai cũng được gọi là Bồ Tát hết á. Đời xưa người Tàu gọi mình là thiền trí thức, Phật tử tới chùa gọi là thiền trí thức, còn thời buổi này á mình được lên 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 lon là bây giờ mình là Bồ Tát hết rồi. Chúng ta được dạy cái pháp là đi cầm tầm sứ vậy. Và tâm sứ tại cái người sứ này bậc thiền trí thức biết cái chánh pháp, pháp đúng để mà tu. Quý vị thấy không? Đời xưa đó, người ta bên Tàu người ta có phước, thành ta hiểu ngay lập tức, được gọi là thiền trí thức. Còn thời buổi này nó loạn xạ ngấu rồi, người không gọi là thiền trí thức mà còn gọi là Bồ Tát nữa. Nó bậy dễ sợ lắm. À, trong cái chủng tử trong tương lai mình thành thiền trí thức. Có một cái bài học khác nữa. Tuần trước muốn nói nhiều hơn nữa nhưng nói không được, tại là quá 5 phút là thành người ta thằng cầu nhau tao đòi đi về. Nói tôi nghe thầy 2 tiếng đồng hồ mệt quá rồi. Đấy là một cái bài học khác nữa. Quý vị tới mới được dạy cho tâm sư cầu thiền trí thức để học cái chánh pháp. Thì bây giờ quý vị được gọi là thiền trí thức, tại sao như vậy? Quý vị thấy hay dễ sợ không? Quý vị nghe chánh pháp rồi á, thì cái bài học do quý vị là muốn trở thành thiền trí thức á, là chỉ cần lặp lại cái lời của thiền trí thức là quý vị thiền trí thức rồi. Đừng có giả nghĩa, đừng có suy diễn ra, mà chỉ cần lặp lại cái lời dạy của thiền trí thức là quý vị trở thành thiền trí thức. Thành ra cái người thiền trí thức chính của quý vị á, là nói pháp cho cái người mà qua cái miệng của quý vị. Vì vậy cái vị có quyền được gọi là thiền trí thức. Chỉ nghe lặp lại cái lời thôi. Thành đừng có nói là tôi nghĩ như vậy. Có người nói là thầy nghe nhiều lắm. Người sư mấy đi mấy người tài gia nói là tôi lục tổ nói như vậy. Bởi vì tôi nghĩ rằng là ý nghĩa này như vậy. Thành mình trả lời mình nói pháp bằng cách nào? Nói tôi không phải là người giác ngộ. Tôi nghe ngài lục tổ, ngài nói như vậy. Là mình đang lập lại cái lời người thiền trí thức thì mình trở thành người thiền trí thức, không cần hiểu, không cần giác ngộ. Thế nên đối với thầy cũng vậy, thầy bất trước ngài Tiêu Hoa và giảng pháp thôi. Như thầy bây giờ cái đời sau đệ tử của thầy bắt đầu nói thầy tôi dạy quý vị là phải ngồi kiết già, tại cái ngồi kiết già nó từ cái miệng ngài Tiêu Hoa, phần miệng của thầy. Tại nên quý vị thấy cái hệ thống mình hay không? Mình không cần giác ngộ, mình chỉ cần lập lại cái người thiền trí thức đã giác ngộ rồi thì thầy trở thành thiền trí thức, quý vị trở thành thiền trí thức. Cái đó là cái pháp người Tàu lúc trước, bây giờ nó qua xứ Mỹ rồi, bây giờ Tàu nó mất rồi, Mỹ mình mới có thôi. Hả? Lúc trước quý vị phải qua Tàu mới học được thành thiền trí thức, còn bây giờ mình không cần qua Tàu, mình Mỹ vẫn làm thiền trí thức như thường. Thành ra chỉ quý vị chỉ cần lặp lại cái lời chánh pháp để quý vị là trở thành thiền trí thức.
Phật giảng kinh đó, ngài A Nan viết lại tôi nghe như vậy, vậy là lúc mấy tổ giảng kinh mấy ngày mà đắc giác ngộ giảng lời Phật đã có nói hết đâu, người ta cũng nói ra được cái này.
Không hiểu câu hỏi sao?
Mấy vị đắc giác ngộ giảng kinh là của Đức Phật nói á, Đức Phật đâu có nói hết đâu, người ta nói ra được, nhưng mà người ta giảng được ý nghĩa của Phật nói.
Tại họ là tổ, mới gọi là tổ.
Dạ.
Thành mình học tổ thì mình học người khác. Thầy cũng có pháp như vậy, cái vì thầy chỉ lập lại lời tổ thôi là đủ rồi. Thành ra lúc mà nói pháp không phải cái vị cần lập lại cái lời tổ không, cái vị nói rõ ràng tổ dạy như vậy. Tôi nghĩ như vậy thì quý vị có quyền để vào cái tư tưởng của quý vị nhưng đều người ta nghe ta hiểu ngay là cái đó là mình có quyền không nghe, muốn không tin hay là không tin là chuyện của mình, còn chỉ cần tin lời tổ thôi. Cái phần đầu là phần tổ, phần thứ nhì là cái chuyện cine tiểu thuyết nghe cho vui vậy thôi. Về làm như vậy vẫn là chuyện việc làm của người thiền trí thức. Thì cái vị không cần ở trong cái thiền, cái thiền viện. Thành ra cái tu đó có cần phải là ở nhà hay là trong cái đạo tràng, mà cái tu nếu cái vị tu mà trong cái phương hướng đó, khiến cái tâm quý vị trở thành thiện hơn đó, thì cái vị đó là tu rồi. Thì cái thời buổi này đó, nó khổ như vậy đó. Cái vị nghe pháp bây giờ đó, là cái vị nghe họ để loạn sân ngầu đó, họ theo cái tư tưởng của họ, theo cái hiểu biết nông cạn của họ, họ không có phân biệt ra cái lời dạy của tổ, lời dạy của cái cách suy nghĩ của mình, hay lời dạy cái người không phải là tổ. Thành ra như vậy đó là nó pháp nó trật rồi. Thứ nhất á, thành thầy viên chúng tôi chủ trương rằng là mình học pháp là học cái chánh pháp, là học từ cái người tổ ra đó. Ngày xưa thầy cũng vậy đó, cứ đọc sách thôi, thích đọc sách thôi, tại dân trí thức mà chỉ đọc tổ thôi. Đối với cá nhân thầy, thầy chủ trương á, mình không cần học nhiều, chỉ học cái chánh pháp từ một người tổ thôi. Cá nhân thầy không phải tổ đó, thầy đọc biết bao nhiêu là sách rồi, thầy đọc 20 năm rồi, biết bao nhiêu sách thầy đọc rồi. Cái người tổ mà người giác ngộ rồi đọc mới là chánh pháp, còn người không phải tổ dạy trật. Thành chúng tôi cá nhân thầy rất biết ơn người Tàu. Thầy muốn nhấn mạnh chuyện này, mà hy vọng thời buổi văn minh này, thời đại này, cái việc phải hiểu cái uẩn khúc ở chỗ đó. Người Tàu, hệ thống người Tàu nó có cái tổ, đó là cái chánh pháp. Mà người mình ta là phàm phu, sao không biết được, phân biệt được giữa cái tổ không tổ được, chánh phải không chánh được, sao mình biết được, không cách nào mình biết được hết đó. Người ta hỏi vậy bao nhiêu dịch ra tiếng Anh, có bao nhiêu cái sách về cho tổ được dịch ra tiếng Anh, thì nó nhiều chứ, ngài Tiến Hóa, ngài Hư Vân, ngài đủ tổ, ngài lục tổ, nhưng đều nó bị cái sự hạn chế bởi cái người phiên dịch trình độ nó hơi trật, thì mình chịu thôi. Nhưng đều ít nhất á, cái dịch của cái chánh pháp chứ không phải dịch của cái bất chánh pháp, chủng tử vẫn tốt hơn như thế. Mặc dù cái phiên dịch nó dở, nó trật, nhưng đều á, nó tạo cái vị cái duyên để sau này cái vị càng đi sâu hơn được. Thành ra cái phương Đông này nó tượng trưng cái tội bất tịnh, thì mặc dù nó bất tịnh nhưng đều mình vẫn có cái cơ hội để mà tu hành khiến cái tâm mình nó thanh tịnh được. Ở chùa không tu như người Tây Phương tâm ác, nếu tâm thanh tịnh tức là tự tánh Tây Phương, tự tánh ở Tây Phương, tự tánh ở Tây Phương có nghĩa là nói cho ngài dùng cái ví dụ để mà giảng pháp cho chúng ta nghe. Nói cái vị người trong chùa, ở trong chùa có nghĩa là người xuất gia đó, đại khái người xuất gia đó, đa số người xuất gia đó. Mà không tu đó thì cũng như là một cái người Tây Phương mà cái tâm nó ác. Quý vị thấy cái bài học ngài Lục Tổ nói nó trắng trợn dễ sợ, nói cái vị trong chùa có nghĩa mà cái vị không tu đó thì cái đó là cái tâm ác. Thì nói cách khác ngài đang chửi, nghĩa là cái vị không tu là cái tâm cái vị ác. Thầy là cốc lộc thô lỗ dễ sợ, thầy nói cái vị ở nhà không tu đó là cái vị người ác. Người Tàu như ngài Huệ Năng ấy, nói pháp một cách nhẹ nhàng mà nó xiên nó xéo mà quý vị không thấy được luôn nữa, thầy phải nói trắng trợn chứ quý vị thấy dễ sợ không? Bao nhiêu người mới thì chịu đựng được cái này, thắng con có khó chịu là không khó chịu hả? Cái cô nói cô không có khó chịu, thằng nó không khó chịu, những người xung quanh cô đâu có tu là toàn người ác không à. Thì vì thế người Tàu đời xưa ta giảng nó khoanh nó co vui dễ sợ, nó khéo léo dễ sợ. Ngay ngài Lục Tổ, ngài Huệ Năng, ngài nói người trí huệ ta nói khéo dễ sợ, nói quý vị mà ở mà không tu đó, không chùa không tu đó thì giống như người cái tâm nó tâm nó ác, giống người ác vậy đó. Mình là người Tây phương bây giờ nói là quý vị không tu là người ác. Thành thầy phải giảng quý vị thấy cái ý nghĩa của người Tàu tới nói pháp như vậy đó. Nói cái gì trước rồi, cảnh cáo trước là cái pháp nó choảng tai dễ sợ lắm. Người ác. Nhớ. Nói thằng này. Quý vị, cái tâm quý vị chỉ cần thanh tịnh hóa cái tâm quý vị thì cái đó là tâm của người Tây phương. Ai thắc mắc gì không? À, vì thử sự lại hỏi ở nhà tu hành như thế nào, xin chỉ dạy, xin sư dạy cho, xin sư chỉ dạy. Nó suông hơn, xin chỉ dạy nó lạnh lùng quá. Xin sư chỉ dạy là nghĩa là xin chỉ dạy cho con. Thành đây là cái chuyện cái bổn phận của cái ông vi thiếu sử này. Ông nghe, ông có trí huệ, ông hiểu pháp, thì ông phải hỏi thay đại diện chúng ta, hỏi cái cách làm. Thành cái vai trò của ông vi thiếu sử rất là quan trọng. Người có trí huệ mới hỏi đại diện chúng ta, hỏi dùm là cái pháp nó con nên làm như vậy thì làm cách nào bây giờ? Gặp người đại thiền trí sức mà không biết hỏi cách làm ra sao đó là con quá dốt đi. Còn giống ngược là cái người không có trí huệ nghe cái lời dạy không hiểu là gì, không làm. 96. Sư nói, ta nói cho đại chúng một bài kệ vô tướng. Đi theo tu thì như thường ở cùng ta một chỗ không khác. Bằng không theo đó tu, cạo tóc xuất gia với đạo, có nào có ích? Cái kệ vô tướng. Tại sao gọi là kệ vô tướng? Kệ vô tướng nghĩa là gì? Chánh pháp. Đúng một nửa. Kệ vô tướng gì? Tại sao có nói vô tướng hoài vậy? Cần lòng tin 10% nữa. Cái vô tướng là nó nghe rất là giản dị, mà thiệt ra cái ý nghĩa nó sâu xa, của đại thừa nó sâu xa, không thể tưởng tượng được. Vì vậy mới gọi là vô tướng, tại nó sâu quá đi, thành không còn cái tướng của pháp luôn nữa. Giống như vô tướng thiền. Đồ hèn. Mà cái thiền vô tướng là sao? Nó nghe giống như là dạy thiền, giống như là cha mình nói moral, giảng moral như mình nghe vậy đó. Tình đồ vô tướng. Ê, tình đồ tông. Tình đồ vô tướng là gì? Ngủ gật về quê này không nghe, không hiểu được. Theo cái pháp đó mà tu đó thì giống như là được ta mình bên cạnh. Theo cái pháp đó, theo cái kệ vô tướng này, theo cái kệ đó tu nghĩa là sao? Ngoài là ý niệm đó, cái người nguyên thủy nó gọi là chánh niệm, pháp chánh niệm đó. Thiệt ra đại thừa mình thêm gọi chánh niệm cho nó, mày chỉ nhớ đó mình tu thôi. Tại vì quý vị thấy hay tuyệt vời không? Nếu theo niệm thiền chánh niệm á, thì cái vị đó vẫn còn cái tướng của chánh niệm. Còn cái này là cái kệ vô tướng nè, cái vị nó có chánh niệm mà không có cái tướng của chánh niệm. Nghe có lý không? Quý vị thấy cái pháp nó rất là tuyệt vời, nó sâu xa như vậy, nó mặc dầu nó nghe rất là giản dị. Cạo tóc, mặc đồ xuất gia, mà không theo cái pháp này tu thì cả có lợi gì hết. Tâm bình tùng rằng, tâm bình hà lao trì giới. Câu đầu tiên đó là tâm bình thường thì cần gì mà trì giới, ai cũng cười khúc khích khúc khích. Mấy cái người tà thích dễ sợ lắm. Trì giới làm cái gì? Phá giới đi em. Vậy có nghĩa là cái tâm khi bị bình thường, cái việc có quyền phạm giới là không? Đá nó một cái đi, đá nó một cái thì nó là sao? nó quen mặt rồi, nó tới nó phá, gặp ai nó cũng phá, tỉnh bơ, đi hết từ ngày người khác. Hả? Nói cái việc tâm bình thì cần gì giữ giới, có nghĩa là bình không cần giữ giới là sao? Cái tâm cái này có nghĩa là cái tâm cái vị khi nó bình đó, bình đẳng đó, thì cái tâm nó tự động giúp cái vị trì cái giới, không cần có lao động, không cần ra sức gì vẫn trì giới được như thế. Nó tự động. Đừng đọc hơn như thế. Nói cách khác, nếu cái vị phạm giới là cái tâm cái vị nó không có bình thường, bình đẳng. Ngài chỉ dạy như vậy thôi. Hạnh trực hà dụng tu thiền, ân tắc hiếu dưỡng phù mẫu. Tâm trực thì tu thiền làm cái gì? Nói cách khác, giống như câu trước á, một khi cái tâm cái vị nó trực á, thì cái đó là tâm đã của người thiền rồi, đâu cần phải tu thiền làm gì. Cái tâm của thiền rồi, cần tu thêm làm gì nữa, cần thường thiền làm gì nữa. Cái vì tu luyện thiền á, để tập cái tâm cái vị nó thẳng. Mà cái vị đã tâm thẳng thì cần tu thiền làm gì nữa. Thành thật quý vị, những người đang thấy mình tu thiền tại tâm quý vị vẫn chưa thẳng. Cái tâm ai không thẳng cho thầy coi thử. Bằng chứng quý vị phải tu thiền. Cười, tình độ tông cười. Hả? Nói cách khác, cái tâm quý vị mà không thẳng, mà quý vị niệm Phật á, nhập được tam muội là không? Khó dễ sợ, rất là khó. Nó choảng tay đó. Làm sao biết tâm mình thẳng bây giờ? Có người giơ tay là vô tướng giơ tay luôn nữa. Giơ tay mà vô tướng giơ tay. Làm sao biết cái tâm mình thẳng? Sao biết tâm mình thẳng bây giờ?
Mình nghe chỏng tay là mình sạc liền.
Nghe nó chọn tay mình xin nẹt ngay lập tức đúng không? Yeah. Hoặc là vợ nó nói trật mình tát ngay lập tức. Yeah. Hả? Em sao biết thẳng? Theo lời dạy. Sao không biết tâm mình thẳng? Sao biết nó thẳng, trực tâm mình thẳng bây giờ? Tâm mình nó không động. Thì cái cặp vợ chồng này càng ngày nó càng tiến bộ. Tâm trực á, là cái tâm mà không suy nghĩ. Ví dụ. Tâm trực là cái tâm mà không suy nghĩ. À, ta hỏi mình trả lời thôi, không có suy nghĩ. Làm sao sự khác biệt giữa cái tâm mà người ta trả lời, người ta hỏi mà trả lời mà nó tâm mê muội thay vì tâm trực. Cũng trả lời không có suy nghĩ. À, nói là cái tâm mà có cái tình cảm trong cái tình cảm là mê muội, không thể nào trực. Khi vì có cái cảm tình như vậy là cái tâm cái vị nó mê muội rồi. Thích không? Thích hả? Em mê muội đó. Sao sự khác biệt giữa cái người có trí huệ là tâm trực, mà cái người mà ngu si cũng nói gì? Người ngu si trả lời ngu phản kim điện. hỏi muốn muốn xuất gia không, rồi muốn giác ngộ không bao giờ. Ăn chay không? Tôi thích ăn thịt. Thế khác nhau chỗ nào? Hả? Thầy muốn nói ra cái gì biến ra. Một nửa thôi. Các bên có nửa, bên có phiền não, không có phiền não. Mấy người này giỏi thiệt. Gần trúng rồi. Cái người có nhiều cái người chấp trước. Nó cái tâm chấp trước nó mà xả không được. Còn thêm tí xíu nữa thôi. Nhớ. Gần trúng hết rồi. Nhưng mà sắp đi tịnh độ, nói trước. Yeah. Trả lời sao?
Mô Phật Thầy, theo con nghĩ là thăm mình bình, tâm bình là coi như bất cứ xảy ra chuyện gì mình cũng sáng suốt để mà xử lý. Quăng khúc khúc vậy mà để suy nghĩ bậy.
Đúng rồi. Cái câu trả lời bị giỏi lắm, cái khá lắm. Cái sự khác biệt cái vị trả lời ngày hôm nay giỏi, nhiều người hiểu pháp. Tuổi trẻ tài cao, ai trả lời cũng đúng. Để cái cô nhỏ tuổi nên thấy trả lời giỏi nên thì cho cái thiệt ra cái vị ai trả lời cũng đúng. Là cái người mà ngu si đó có những cái tà kiến nó sai lầm lớn lao quá thành không cần suy nghĩ luôn nữa. Cái đó gọi là tà kiến, nó dễ sợ như vậy. Thành hồi nãy mình nói đó, cái vị là thiện trí thức, tại vì những cái lời nói cái gì về pháp đó là chánh kiến, chứ còn cái người mà tà kiến rất là tai hại. Cái người tà kiến như Hằng nói là tôi tham ăn, tại cái người phải sống phải tham ăn, không ăn sao mà sống được. Khi mà quý vị có cái chánh kiến đó, thì quý vị không cần suy nghĩ. Quý vị tà kiến cũng không cần suy nghĩ. Như ta nói, cứ nói cái chuyện là họ thầy nghe người Việt Nam nói như hồi, nhất cái thời buổi này, ta nói là đi cũng là thiền, ngồi cũng là thiền, đứng cũng là thiền, thì ngồi kiết già làm cái gì? Chánh kiến là gì? Cái chánh kiến là sao? Tôi ngồi kiết già mà tôi không chấp vào kiết già. Tôi không cần ngồi kiết già. Tôi cái tâm tôi vẫn giống, cũng giống như ngồi kiết già. Quý vị thấy sự khác biệt không? Chánh kiến là tôi ngồi thiền kiết già thì tôi không cần ngồi kiết già, là chánh kiến. Còn cái bên kia nó là tôi không cần ngồi thiền, không cần ngồi kiết già tại vì tôi sợ đau. Chứ không phải tôi không cần. Quý vị thấy sự khác biệt không? Bên là sợ, bên là không sợ. Xin lỗi quý vị đã quá 6 phút rồi, 7 phút rồi. Xin ngừng lại đây.